Vậy thì bốn cái đó, bốn cái khổ đầu á là do cái sự giác sanh và qua sen mà sanh ra, tránh khỏi rồi. Mà ở đây ở cùng với những chư thượng sĩ nhân, tức là mình tránh được bốn cái khổ sau. Bốn cái khổ sau là cái khổ gì, gọi là khổ sau? Thương nhớ xa lìa, rồi cầu bất đắc muốn chẳng được, rồi ghét gặp nhau, mình tránh được cái khổ đó ở cõi trời rồi. Vậy thì mới nói rằng tại sao mà nói là chư thượng sĩ nhân là như vậy đó, là tất cả những cái khổ, tám cái khổ căn bản chúng ta tránh khỏi, cho nên đó rồi không có khổ. Ông Xá Lợi Phất không thể lấy một chút nhân duyên của thiện căn phúc đức mà được sanh sang nước cực lạc kia. Cái chỗ này có nhiều người nghĩ, Đức Phật nói rằng nếu có một chút nhân duyên, cái nhân duyên phúc đức ít á, sanh về nước kia không được. Vậy thì quý vị á, thường thường cái chỗ này có nhiều người nghĩ, mà tại sao nghi? Có nghĩa rằng nếu muốn sanh về nước cực lạc kia phải phúc đức phải nhiều lắm mới được, phải không? Nói ngược lại, Đức Phật nói rằng nếu ít thiện căn phúc đức thì không sanh về được. Nói ngược lại, nếu muốn sanh về được thì phải là thiện căn phúc đức thiệt nhiều. Bây giờ quý vị nghe về quý vị sợ, nếu cha không biết mình phúc đức mình ít quá, sanh về được hay không? Ở đây quý vị có nghĩ là mình sanh về được không? Quý vị phúc đức nhiều hay ít? Nhiều lắm quý vị. Thật sự ra nhìn đó, tại sao tôi nói nhiều? Ở đây quý vị nghĩ, thử nghĩ xem, trong sáu đường, trong sáu nẻo luân hồi, thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh, mình sanh đó, trong sáu cõi chỉ có cõi người là tu được thôi. Lên cõi trời thì sung sướng quá, quên tu. A-tu-la thì giận dữ, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh khó tu, tu cũng được. Mà trong như vậy là cái tỷ lệ là sáu đường gì, mà mình không sanh năm đường kia, mình sanh được cõi người. Tức là quý vị thấy cái tỷ lệ, cái may mắn của mình đã lọt vào cái chỗ này rồi. Mà cõi người thì bây giờ nhìn đi nhìn lại trong cái con người thôi, quý vị nhìn thử xem bao nhiêu người sanh ra rồi thì tật nguyền, không đuôi thì thế này thế kia thế nọ, mà mình thì ngũ căn đầy đủ. Thấy không? Là cái may trong cái cõi người đó rồi. Đó mà bây giờ quý vị thấy bao nhiêu người ở Việt Nam, bao nhiêu người tan tác nhà cửa rồi vân vân vân, rồi đi từ Việt Nam qua tới bên đây, nhìn thấy có bao nhiêu người bỏ thân nơi bể, biết bao nhiêu người chết nơi biển cả, biết bao nhiêu người bị tai nạn này tai nạn nọ, mình tới bây giờ mình còn đấy, mình được phước hơn sao biết nhiêu rồi. Thấy không? Thành ra mình nghĩ lại đó, mình có phước đức. Ở San Jose thì bao nhiêu người Việt Nam, bao nhiêu người tới đạo Phật, bao nhiêu người tới chùa để có dịp nghe Phật, nghe giáo pháp Đức Phật. Vậy thì mình suy nghĩ ra đó, mình phước đức nhiều lắm. Mà có như vậy, thấy như vậy đó, mình mới thấy được rằng mình có khả năng để mình trở về tịnh độ. Ít phước cũng có vậy, suy ra thì mình cũng có nhiều cái khổ. Nhưng mà những người ngồi đây phải nói rằng mình phước đức lớn lắm, bởi vì nghe được cái danh hiệu Đức Phật ấy, đã có phước lớn mới nghe được. Chứ không phải là muốn nghe nghe đâu quý vị, không phải đâu. Nghe được cái danh hiệu tên Đức Phật đã là có phước lắm rồi. Vậy thì chúng ta đừng có ngại. Trong kinh nói rằng những người mà nhiều phước đức nhân duyên nhiều mới thành Phật, mới trở về đó được, thì chính chúng ta đều có khả năng trở về đó. Thì ngồi đây nghe kinh, nghe được tiếng Phật đó, thì đã là phước đức nhiều lắm rồi. Ông Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng tuyên truyền danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung thì Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy. Người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sinh sang cõi nước lạc Đức Phật A Di Đà. Thì cái đoạn này đó, Đức Phật nói rằng những người mà ít thiện căn phước đức không sanh về tịnh độ. Người chúng ta, tôi đã nói với quý vị rồi, chúng ta phước đức nhiều lắm, thiện căn phước đức có nhiều, nhưng mà thiện căn phước đức không đủ. Cái yếu tố thứ hai đó, ngoài cái chuyện thiện căn phước đức đó, là phải nhất tâm kiên trì danh hiệu. Đức Phật có nói thêm rằng có những người nào mà nghe nói Đức Phật Di Đà rồi đó, mà kiên trì danh hiệu. Cái chỗ này quan trọng nè, cái chỗ này tất cả nó cái bí quyết tu của tịnh độ là nằm ở chỗ này đoạn này. Kiên trì danh hiệu. Kiên trì danh hiệu là sao quý vị? Kiên là gì? Kiên là luôn luôn chỉ có một cái thôi. Kiên nghĩa là luôn luôn chỉ có một cái, không có nhiều, không có tạp. Gì? Trì là gì? Trì là giữ gìn. Trì là giữ gìn. Ở đây từ thời tôi quý vị, tôi nghe thấp cười lắm, hỏi quý vị tụng kinh gì, nói bạch thầy con trì kinh Pháp Hoa, trì kinh Kim Cang. Nói trì chứ không có trì chút nào cơ. Trì là giữ gìn, bao giờ cũng giữ gìn cho thật chặt chẽ, gọi là trì. Danh hiệu là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vậy thì kiên trì danh hiệu là lúc nào cũng giữ gìn, cũng sống trong cái tên gọi Đức Phật A Di Đà. Mà tên gọi Đức Phật A Di Đà tức là gì? Đã nói rồi, Di Đà là vô lượng, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tức là nếu mình lúc nào mình cũng sống trong một niệm, trong một cái một giây, một phút, mà lúc nào mình cũng sống ở trong cái sự, trong cái sự sáng sủa, ha, trong cái hào quang Đức Phật, trong cái sự vô lượng quang, trong sự sáng sủa, trong cái thượng cái danh hiệu Đức Phật, lúc nào cũng sống như vậy thì sao quý vị? Chắc chắn mình sanh về tịnh độ. Mà khi đó không cần sanh về tịnh độ, khi đó đã là tịnh độ. Tất cả chúng ta ở đây á, Đức Phật nói rằng khi nào chúng ta sống kiên trì danh hiệu, một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, bốn ngày tới bảy ngày, mà cái quan trọng là nhất tâm. Nhất tâm á, thường thường chúng ta có được nhất tâm không? Không được nhất tâm. Khi chúng ta niệm Phật đó quý vị, thì những dụng ngồi niệm chút thì sực nhớ cái chuyện khác, bóng cái tâm chạy theo chuyện khác. Đó rồi khi nếu chúng ta là cái người biết tu á, thì không có để cái tâm nó dẫn mình đi. Cái người biết tu ha, thì nếu cái người biết niệm Phật á, thì cái gương, cái lòng mình như cái gương vậy á, hãy mà vừa niệm Phật mà hãy bóng cái tâm khởi chuyện khác, thì cái gương nó phản chiếu ngay, thấy liền, biết ngay là mình đã bóng tâm chuyện khác. Và như vậy thì sao mình không theo nữa, thì lúc trở là niệm Phật. Mà khi như vậy thì là mình tập dần dần. Ở đây ai ngồi niệm Phật mà mới để ý mới thấy đó, mình ngồi á, mình niệm được 5-7 tiếng đó, thì cái lòng mình nó nghĩ đến chuyện khác rồi. Nghĩ tới chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người, chuyện vật, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mà kéo cái tâm mình lại, mà khi mình kéo tâm mình lại thì sao mình niệm Phật tiếp tục, rồi một chút nữa nó lại buông ra nữa, mà mình cứ việc kiên trì mình kéo lại hoài, có như vậy mới được tiếp tục. Lâu ngày chạy khá nó quen rồi mới được tiếp tục. Cũng khó lắm. Ở trong kinh Đức Phật, Đức Phật nói là cái tâm mình nó như sao quý vị? Tâm viên ý mã đó. Tâm viên ý mã. Cái tâm của mình nó như là cái con vượn vậy đó. Ý mình như con ngựa vậy đó. Mà khi mà mình tu niệm Phật á, tức là mình coi như cái chữ hồng danh Đức Phật như là sợi dây, nó cột lại cái con ngựa, nó cột lại con vượn ở trong lòng mình. Còn chuyện này phải là khó thiên nan cả nan. Khó lắm. Khó vô cùng. Mà như vậy rồi thì khi mà quý vị nhất tâm thì sao quý vị? Thì ta bà là tịnh độ. Khi quý vị sống được trong cái niệm trong sạch đó rồi, thì lúc đó thì sau này sẽ sanh sanh tịnh độ đương nhiên. Nhưng mà khi đó rồi, ngay cái cõi ta bà này cũng là cái tâm tịnh độ. Tôi có một câu chuyện, ví dụ đến nỗi mình sẽ với mình không thành Phật, không thành, không có sanh được tịnh độ nhiều, bởi vì lý do mình không có được nhất tâm. Có một câu chuyện là có một cái cũng gần đây thôi ở bên Nhật, có cái ông đóng tu tịnh độ. Thì ông đi tàu á, thì tàu sóng biển gặp coi như chiếc tàu chìm, mọi người khác đều lo hết, thì ông đó ông vẫn ngộn cười, ông ngộn cười. Thì sao lại hỏi tại sao ông cười? Cái có gì đâu lo, để Đức Phật Di Đà lo. Nên là khi đó rồi ông thoát thân, ông hết cho Đức Phật Di Đà. Thế là sao ông chết? Ông chết về thì ông vào một cái chùa thiền. Thì ông thiền sư nó hỏi rằng ông bao nhiêu tuổi? Ông nói rằng tuổi tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Tuổi tôi là tuổi Đức Phật Di Đà. Rồi hỏi rằng ông sống ở đâu? Cái Đức Phật Di Đà sống ở đâu? Tôi sống ở đó. Thì cái vị thiền sư đó, ông thực sự là cái người tu theo đạo Phật, tu theo tịnh độ. Tại sao vậy quý vị? lúc nào lúc khi đó cái danh hiệu Đức Phật Di Đà là ông đó là Đức Phật Di Đà, không khác nhau. Thì thường thường á, mình tu á, mình với Phật Di Đà là còn hai, mình còn niệm, và khi còn hai rồi thì sao, mình có một sự xa lìa giữa mình với Phật Di Đà. Trong kinh đó là khi mình tu được nhất tâm á, thì sao đó thì là tâm cảnh không hai là vậy, mình với là Phật là một. Nhưng quý vị thấy là những người tu tới quán Phật, lúc đầu thì quán cái Phật ở ngoài, rồi một lúc nào đó thì thấy chút là lúc nào Đức Phật cũng hiện hữu trong mình. Mà cái này thì phải nói rằng cái trình độ rất là khó, ít người đạt được lắm. Riêng với chúng ta đây, nếu quý vị có tu, quý vị thấy có những khi chúng ta đạt được. Một lúc nào đó mình niệm Phật hay mình tu thiền cũng vậy, bình thường thì khó được nhất tâm, nhưng mà khi mà cái tâm mình nó dông rủi hoài, mình biết được cái tâm dông rủi đó, mình kềm cái tâm mình lại, mình tụ được một chỗ đó, thì mình thấy được sự an lạc vô cùng. Ai có tu rồi mình thấy được sự an lạc đó. Nó không lâu, có thể là trong một phút, hai phút đồng hồ, nhưng mà cái sự an lạc đó tức là cái bước đầu của sự an lạc ở nơi cõi tịnh. Đức Phật nói rằng, trong kinh nói rằng, cái chỗ nào là tịnh độ thì chưa chết, nhưng mà những vị tổ nói rằng á, vô não vô ưu là chân cực lạc. Khi nào có lòng mình không còn phiền não, không còn ưu phiền á, nó là cực lạc. Vậy thì mới nói theo trong kinh đó, tại sao rằng nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương á, cứ niệm niệm một câu Di Đà thôi, đừng có cái niệm nào khác hết trơn á, thì khi đó đã sanh tịnh độ rồi. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chẳng cần phải móng tay mà cũng tới tịnh độ rồi. Cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta, khi chúng ta nghĩ rằng khi chết rồi chúng ta mới sanh tịnh độ, không phải vậy. Chết rồi sanh tịnh độ là đương nhiên, bởi vì nếu mình nhất tâm mình cầu về tịnh độ. Nhưng mà ngay trong cái cõi đời này nè, nếu chúng ta kiên trì danh hiệu đó, thì thực sự chúng ta cũng được sự an lạc của cõi tịnh. Mặc dầu ở cõi ta bà, nhưng mà cái lòng chúng ta được sự an lạc ở nơi tịnh độ. Đây có hai cái nha. Với trường hợp mà mình chết rồi mình sanh về tịnh độ thì đó là cái cõi nước sau này. Nhưng mà trong khi mình ở cõi ta bà này, ở đời vũ trượt này nè, mà mình ở đời vũ trượt, nhưng mà mình cái lòng mình đó, vẫn là an lạc như ở cõi tịnh vậy. Tại quý vị mới thấy rằng những người tu hành đó, họ nói rằng tại sao mà nói rằng cũng như là cái cõi đời này nè, không có rời bỏ cõi đời này mà vẫn ở cõi tịnh là vậy đó. Tuy ở cuộc đời này nhưng mà cái lòng mình thanh thản, cái lòng mình sao dĩ mình nói ta bà là khổ là bởi vì bị đủ thứ lửa nó đốt hết trơn. Còn nếu mà mình tuy cái thân ở cõi ta bà mà cái lòng mình thanh tịnh á, thì khi đó chẳng khác tịnh độ chút nào, cái tâm mình ở tịnh độ. Thành ra chúng ta ở đây cái quan trọng nhớ là phải nhất tâm. Mà cái này nhất tâm á, có nhiều người niệm Phật 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm không được nhất tâm. Tại sao vậy quý vị? Tôi biết tại sao. Ở đây chắc ai niệm Phật có ai thấy được, biết lý do tại sao mình không được nhất tâm không? Thế không được. Mình thứ nhất là mình không thiệt tình tu. Không thiệt tình tu. Mình tu á, theo niệm Phật mình tu theo kiểu tài tử nhiều. Thế nào là thiệt tình tu quý vị? Ở đây nè, ngày xưa đó, tại sao mà chư tổ và tu, chư tổ ngày xưa nói rằng tu như lửa cháy đầu vậy. Quý vị nghĩ rằng mình chưa chết, tính là chắc còn 10 năm nữa mới chết, thành ra không thẳng tu cũng được. Nhưng nếu mà mình thấy là ngày mai mình chết, hay tối nay mình chết thì sao? Phải tu rút. Mà có rút như vậy đó quý vị được biết tâm. Phần lớn của mình là bởi tôi nói tài tử hay là sao đó là thẳng thẳng chậm chậm cũng tới vậy. Thẳng thẳng mình làm tính 10 năm nữa mới chết, thôi để tà 5 năm sau tu con chăn buộc. Mà vì cái chỗ đó là mình không được thức tâm. Chứ chỗ ngày xưa nói rằng giờ này là ở chùa đó, có cái bài kệ khi mà nhắc đại chúng trong chùa. Bữa nay tôi nhắc quý vị nghe câu như vậy là: thị nhật dĩ quá, mạng dị kỳ giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cửu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thành vật phóng vật. Tức là câu như vậy. thiện nghiệp chuyển hóa ngày nay nó qua rồi, tới bây giờ là năm giờ chiều là hết ngày rồi. Thiện nghiệp chuyển hóa, mạng diệt trì giảm như thiểu thị ngư, cái mạng mình á nó giảm rồi đó. Ví dụ mình sống được là 7, mình còn sống được là 365 ngày nữa, mất ngày nay tức là mình còn có 364, nên là mình bước tới cái mồ của mình nó gần bước rồi đó. Mình không hay, mình đâu có hay à, như là cá ở trong cái hồ mà rút nước ra ông hay. Quý vị thấy con cá ở trong hồ đó đổ nước ra cái cục đó thì nó hay, nó biết. Còn này cái hồ nó bị lủng lỗ, nó không có lỗ nhỏ đó, rồi nó vẫn bơi nhảy trong hồ, nhưng mà cái hồ nó nhiễu nước xuống hay, nó không có hay được, bị hòa hết nước. Chúng ta cũng vậy đó, ngày qua ngày, một ngày mất đi chết, chết đi ngày mà không có hay, không hay. Rồi những chuyện tư hữu hòa lạc còn cái chỗ nào đó mà lo vui vẻ ngoài làm gì. Anh em đại chúng đương trần tinh tấn, huynh đệ phải ráng cố gắng siêng năng, như cửu đầu nhiên, như là lửa cháy đầu rồi. Ở đây thì chắc quý vị chưa có việc nào mà chưa có ai bị lửa cháy đầu, có ai bị đốt đầu chưa? Chưa. Chắc là ai bị phỏng chưa? Chưa. Ai bị bỏng chưa? Không bị bỏng rồi chắc cũng biết được cảm giác bị bỏng. Lỡ mà tay chúng ta bị bỏng thôi á, thì là sao? Chuyện quan trọng nhất lúc đó là chạy kiếm dầu đắp cho nó bớt nóng, phải không? Mà sổ nó rằng cái lửa cháy đầu thì tôi có đốt đầu tôi biết lửa cháy đầu. Cái bộ phận mà nhạy cảm nhất của con người là chỗ nào quý vị? Là cái mỏ ác. Người thấy mấy nhỏ đó, nó cứng cáp chỗ nào cái mỏ ác nó vẫn còn mềm, nhạy cảm lắm. Sổng ở đâu á thì mình còn nóng, mình còn vui vui, mình còn lại được. Mà cháy ở trên đầu rồi thì sao? Nên là chạy gấp để mà kiếm đồ đắp cho liền. Thành ra Đức Phật nói mình tu, mình niệm Phật phải như lửa cháy đầu vậy đó mới được. Bởi vì khi đó thì sao quý vị? Quên hết. Khi mà đã lỡ bị kêu được cho lấy dụng phỏng đầu gì đó, khi đó thì quên, không cần biết là mình trước nợ ai, không cần biết là ai chửi mình bây giờ. Khi mà phỏng trên đầu rồi đó thì cái người đứng bên chửi mình cũng không thèm nghe nữa, lúc đó chạy rồi kiếm thuốc đắp đầu, thấy không quý vị? Đấy nha. Bây giờ ví dụ quý vị đừng nói chi về chặt phỏng tay thôi ha, nấu ăn rồi lỡ phỏng cái tay đi, tắm quá nó phồng nó đau quá đi, thì cái bà đó sống mà đứng bên trong lành ba chửi mình cũng thèm nghe, nó lo kiếm đồ đắp. Vậy thì đó mình tu theo kiểu đó mới được. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng ôi mình còn trẻ quá, tóc mình chưa bạc, không thắng tu, còn không thắng dậy dài tu. Mình nghĩ như vậy hoài thì bao giờ, không bao giờ mình tới chỗ thôi. Mà nói nó thật sự ra đây quý vị lớn tuổi rồi, tôi nói nhiều khi ra rồi quý vị sẽ ngại chứ đừng ngại. Nói là nói chiều nay mình chết hay mai mình chết, không phải mình nói, không phải mình nói dài đâu quý vị, không có đâu. Rất là nhanh, nhanh lắm. Cái hơi thở ra không trở vào lại thì nó chết rồi. Mà mình sợ với mình giải đãi, mình không tu, mình không lo chuyên niệm Phật, mình còn lo đủ thứ khác hết trơn. Mình niệm Phật thì cũng có canh giờ. Tới giờ đó 7 giờ mới niệm Phật, còn 6 giờ rưỡi thì lo chuyện khác, lo tắm rửa cho con, cho cái, lo đủ những thứ gì khác, thì 7 giờ mới niệm Phật. Chắc gì mình sống tới 7 giờ để mình niệm. Không, thật là chắc gì mình niệm sống tới 7 giờ. Vậy thì mình ở thế gian mình do mình quen ha, sáng dậy cái gì đủ thứ hết. Nếu mình không chuyên tu á thì một lúc nào đó mình chết trước khi mình tu được. Mau lắm quý vị ơi, thân mình. Đức Phật nói rằng, trong kinh nói rằng cái hơi thở ra mà không trở vào lại đó, cửa đồng tôi đáp rồi. Quý vị thấy không, cái hơi thở mình thở ra một cái, hít vào một cái. Mà giả sử như mình thở ra mình không hít vào được thì sao? Chết rồi, nhanh lắm. Cái tim mình chỉ từng ngừng ngần đập chứ là mình chết rồi. Vậy thì mình lắng lo tu. Cái lý do mình không tu được, cái lý do mình không có chuyển tâm là mình do mình giải đãi thôi. Mình giải đãi thôi, siêng. Mà mình muốn cho siêng thì sao? Giờ cái bí quyết cho siêng á là nói với mình á, ráng tu nha, tối này chết rồi. Ngày xưa có một vị thiền sư, có một vị thiền sư đó, ngài răng mình bằng cách nào? Trên cái bàn của ngài có cái hòm nhỏ, có cái quan tài. Ngài làm cái quan tài bằng gỗ nhỏ nhỏ trên cái bàn của ngài. Thì ngài để ta nằm ở trong đây, trên ngay trước mặt của bàn ngài. Thì khi mỗi ngày như vậy thì ngài đi vào trong phòng của ngài, ngài vào thì ngài thấy quan tài. Đi vào trong phòng mình thấy quan tài, thấy quan tài biết là ta nằm trong đây. Tức là ngài nhắc cho mình thấy rằng mình chết. ráng tu, không? Còn chúng ta đây thì làm sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta thấy rằng mình tối là mình chết đó, thì là lúc bây giờ ráng tu, từ đây tới chiều tu cho mau cho không kịp. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng còn sống 5 năm, 10 năm nữa thì ông thẳng lĩnh đỉnh không tăng tu. Mà cái đó chính là cái chỗ mà không làm chúng ta tu mau được vậy đó. Đều ráng tu, quý vị muốn được nhất tâm á, không phải là một ngày một bữa mà được nhất tâm đâu, không phải đâu. Tu bữa nay quên kệ nó, mình niệm Phật 10 tiếng cái nhớ tới vụ chiếc xe mình đậu kia quên tắt đèn, bỏ niệm Phật. Tới rồi niệm Phật được vài chục tiếng nữa nhớ tới chuyện nồi cơm nó chín rồi thì phải lại niệm Phật. Mình cứ tiếp tục như vậy hoài, một lúc nào đó thì sao quý vị, cái tâm mình nó quen đi, quen đi. Cái con khỉ mà cái tâm mình nó bung hoài, nó chút cái nhảy chỗ này, chút cái nhảy chỗ kia, mình đừng thẳng mình níu lại, mình kéo lại, kéo một lần chưa quen, hai lần chưa quen, ba lần, mười lần, một trăm lần nó cũng quen đi. Một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được là mình nắm được cái tâm ý của mình, mình nắm được. Ở đây quý vị trong một lúc nào quý vị sẽ thấy cái lạ gì. Bây giờ khi mình làm mình không biết mình làm gì quý vị, có khi mình làm biết mình làm không? Mình làm theo vô thức, làm theo vô thức, mình làm vậy chứ bởi vì thật sự mình không biết mình làm gì đó. Nhưng một lúc nào quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy ngộ đó. Có như hai người vậy đó, có như hai người vậy. Bởi vì ví dụ cái người này á, vừa nghĩ tới chuyện cầm những sách đọc thì cái người kia thấy ngay rằng mình đang nghĩ cầm những sách đọc. Một lúc nào quý vị tu sẽ thấy trường hợp đó, coi như là hai con người khác nhau vậy đó. Một người hãy thấy mình niệm Phật gì mà mình thấy niệm Phật à, cái móng cái tâm khác, cái người thấy là à mình đang nghĩ chuyện khác đấy, thì khi đó mình sẽ kéo lại được. Nếu mà chúng ta chuyên cần á thì thấy được sao rất là có những cái mình thấy được rất là dễ dàng. Mà khi đó rồi thì thật sự ra mình thấy rằng cái trình độ nó gần với tám xa. Thì ở đây nói rằng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày vân vân, mà nhất tâm chẳng loạn, cái chỗ này là chỗ quan trọng này. Nếu niệm Phật mà không về trình độ được là do cái chỗ mà nhất tâm thôi. Nếu mình chẳng nhất tâm á thì khó sinh về trình độ. Cái chỗ hồi xưa có nói ái bất trọng mới bất sanh ta bà, niệm bất nhất sanh trình độ. Cái chuyện mà ái dục của mình nó không nặng á thì mình không bị sanh vào cõi ta bà này. Mà cái niệm mình nếu mà chẳng nhất á, trở thành một á thì mình khó sanh về trình độ lắm. Nhưng bây giờ muốn làm sao để niệm nhất tâm, cái chỗ này là chỗ khó, cái chỗ này là chỗ khó. Ở đây quý vị niệm Phật á, niệm một ngày, hai ngày, ba ngày làm sao được nhất tâm quý vị? Cái bí quyết của niệm nhất tâm là gì? Hồi nhỏ đó quý vị thấy mấy đứa cháu mình, con cháu mình nó đi đó, nó đi thì sao quý vị? Lúc đầu nó mới tập đi thì sao? Nó đứng, nó té, hả? Nó đứng thì nó té rồi sao? Có khi khóc, nhưng mà ngồi dậy tiếp tục đi. Mình giảm hẳn con là con dưới không hẳn tập đi nữa. Như vậy thì nó đi đến mức độ nào đó rồi thì nó không cần biết mình nó đi cũng được luôn. Ví dụ quý vị bây giờ quý vị đi, có biết mình đi không? Có còn ý đó không? Không, không còn ý nữa. Hay là ai cặp mà chạy xe đạp, hay qua bên Mỹ thì chạy xe hơi á. Lúc đầu thì sao quý vị? Cơn cứng mình nắm bên lái xe, ha? Bởi vì phải nhảy, à, phải nhảy canh xe này, phải dồn đủ thứ. Như mình lúc đó thì mình phải nhìn phân tâm, mình phải tập trung hết vô mình làm. Lúc đầu á, mà tập vượt qua ha, phải mới lên xe thì đạp lộn cái thắng, đạp qua bên cái ga, rồi đủ thứ hết trơn á. Nhưng bây giờ nếu mình chạy xe quen rồi thì sao? Vừa nói xe vừa nói chuyện. Vậy thì mình hiện giờ là tức là mình đang trong còn cái tình trạng mà vừa tập xe và mới tập xe đó. Mình chưa có được hoàn toàn làm chủ lấy mình. Nhưng mà sao? Kiên trì. Bữa nay chưa được, mai được. Mai chưa được, mốt được. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đều đang trong tình trạng mới tập lái xe, mới tập niệm Phật thôi. Thấy không? Rồi bây giờ lúc đầu thì có nhiều người tụng niệm nói là chắc lái không được đâu, phải khó quá đi. Thế phải vừa để xe bên cạnh, rồi phải để trước, để sau, rồi phải tay ga, rồi phải đứng trước. Nhưng mà lần dần họ làm được. Lúc đầu có thể là làm rồi chạy lên, té xuống, rồi có thể đụng chỗ này, đầu chỗ kia. Nhưng mà sau này lái được. Vì chúng ta niệm Phật cũng vậy đó. Mới niệm Phật cái thôi nhớ chuyện khác, không sao, kéo lại niệm Phật lại, ha, rồi mới niệm Phật rồi cái khó chuyện khác không sao, kéo lại niệm Phật lại. Mà mình cứ làm hoài như vậy thì sao quý vị? Một lúc nào đó quý vị sẽ niệm Phật mà không hay mình niệm Phật. Tôi biết có những vị mà niệm Phật đến nỗi mà không biết mình niệm Phật mà vẫn niệm Phật. Là tại sao vậy? Nó quen rồi, nó trở thành một con người của mình rồi, nó trở thành một con người rồi. Vậy thì chúng ta cố gắng làm tình trạng đó. Gọi là niệm vô niệm niệm đó. Nếu là niệm Phật mà không cố ý mình cũng niệm Phật. Thì cái tình trạng đó là tình trạng bây giờ chúng ta có nhiều cái nấu cơm hồi nhỏ học nấu cơm á, để ý là nước bao nhiêu, lửa bao nhiêu, coi chừng sao, bây giờ không cần nữa. Cái này bắt lên rậm lại không để ý nữa, rồi cũng thành một không ngon. Cái đó tức là cái chỗ mà chúng ta làm con người khác để mà làm. Riêng cái chỗ này á, thì tôi khuyên quý vị là cố gắng niệm Phật. Nếu quý vị có cái thời niệm Phật đó thì tốt. Định là sáng thức dậy niệm một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì đó. Tối thức dậy niệm một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì thì tốt. Nhưng mà đừng có để cái gọi là cái công cứ niệm Phật nó ràng buộc mình. Niệm Phật chỗ nào cũng được, mà có nhiều như vậy mới được quyết tâm. Thay vì quý vị nói rằng là phải tới giờ tới 7 giờ chiều mới niệm Phật, nhưng mà trong khi 3-4 giờ quý vị rảnh, mà ở nhà hàng ngày đó, quý vị nếu biết dùng cái thời gian rảnh mình niệm Phật đó, quý vị niệm Phật biết bao nhiêu mà nói, nhiều lắm. Sáng nấu ăn cho con cháu đi ngủ như vậy ha, giờ sáng dọn bữa ăn sáng cho nó, dọn lên bàn, quý vị đứng đợi tụi nó ăn, lúc đó tại sao mình không niệm Phật? Thấy không, tại sao không niệm Phật? Vì hàng ngày quý vị thấy, bây giờ ngày xưa tôi tổ dạy niệm Phật trong mọi lúc, ngay cả chuyện đi tiêu đi tiểu cũng niệm Phật được đó. Ví dụ vào đánh răng, tôi thấy để nếu mà mình biết dùng cái chỗ niệm Phật á, mà mình dùng tất cả mọi chỗ đều cho niệm Phật được. Quý vị bây giờ đánh răng thì người đánh răng mình đánh có trở thành phản xạ rồi, tại sao mình không niệm Phật? Thế ngồi ăn nhất ngồi ăn rồi trong khi là đợi con nó ăn rồi mình dọn, ở không mấy phút niệm Phật. Đừng ngại quý vị. Là ứng quan người có khuyên á, cái người tu theo niệm Phật á, thì bất cứ lúc nào phải mình nhớ cái niệm Phật mình niệm Phật. Nên mình nhớ cho mình có giờ trống, là tâm ý mình trống mình niệm Phật. Không cần phải trước mặt Phật, không cần phải là ở chỗ nào không cần, cái chỗ nào cũng niệm Phật được hết á. Mà nếu quý vị làm như vậy thì quý vị sao? Cái cơ hội nhất tâm nó nhiều hơn. Bởi vì coi như mình tập lái xe như thế, mình tập nhiều lần hơn. Mà như vậy thì cái tỷ lệ nó làm cho mình quen đi nhiều hơn. Mà có như vậy thì mới muốn được nhất tâm. Cho nên mình định là không, 6 giờ rảnh thì mình không được, 7 giờ mới niệm Phật. Thì bỏ phí 1 giờ vô ích, không làm gì hết. Thấy không? Thì nếu quý vị tu niệm Phật á, nhất là những người ở nhà, có cái điều trục trặc những người đi làm á, nếu mà sơ ý mà lo niệm Phật đó thì quên chuyện làm. Có những khi mà quý vị tính toán gì đó mà quên lo niệm Phật không thì quên chuyện tính toán, tính trật. Nhưng mà còn quý vị phần lớn ở nhà, nếu mà ở nhà mà có những chuyện khác làm mình không có tiếng gì, không có đến nỗi mà đòi cái bộ óc mình nhiều á, thì mình niệm Phật được. Nấu cơm cho con niệm Phật cũng được, ăn rồi quét nhà, kiếm nhà, quét cửa niệm Phật cũng được. Mà niệm Phật nhiều chừng nào thì cái tỷ lệ mà chúng ta có thể nhất tâm nó nhiều chừng đấy. Có như vậy chúng ta mới thành. Thì nếu mà chúng ta cứ giải đái với đái đái hoài thì không bao giờ thành hết. Rốt cuộc thì chúng ta làm sao quý vị? Có phước, niệm Phật nhiều ha, làm phước nhiều thì chích tới cái chút sau đó giàu có, là khá vậy, nói nhiều người nghe, thấy rồi cũng khổ, trở lại cuộc khổ. Vậy thì cái mục đích bây giờ thì nó không có, nếu chúng ta niệm Phật nhiều thì chúng ta gieo cái nhân thành Phật, ha. Nhưng nếu mà chúng ta không niệm Phật được thì có khi nó ngược lại ra là phước báo. Niệm Phật nhiều, chúng ta niệm Phật là giải đãi, rốt cuộc thì sau này trở thành những người rồi mà có nói nhiều người nghe thôi, có phước, rồi cố gắng phải hướng cái công quả niệm Phật chúng ta trở thành cho mình thành Phật, để đừng có mong mình còn phước báo khác. Ở đây nè, nếu cái người đó nhất tâm á, thì khi xâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy. Người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sinh sang cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì yếu tố sanh về tịnh độ, một là niệm nhất tâm, hai là khi chết tâm không điên đảo. Cái nhất tâm mà tâm không điên đảo nó hai mà là một. Tại sao vậy? Vì khi nhất tâm á, thì sao lúc nào mình cũng niệm Phật, phải không? Mà khi chết bị gì, nếu quý vị nào có biết được cái cảnh chết rồi mới thấy giữa cái kia tứ đại nó rõ tan, với lại cái cuộc sống của sau thì nó đau đớn vô cùng. Mà khi mà mình niệm Phật nhất tâm thì những chuyện đau đớn mình quên. Ở đây ai có kinh nghiệm mình làm cái gì nhất tâm mà quên chuyện khác không? Ở trong Tâm Quốc á, trong Quan Văn Trường với lại ông Quan Công đó, ông đánh cờ mà qua đà mổ tay không có thuốc tê rồi không hay. Vậy là khi chúng ta nhất tâm mà làm việc, chúng ta học bài, làm toán hay làm gì nhất tâm á, theo kiểu thế gian nha, tập trung hết năng lực tinh thần rồi chúng ta quên điều khác. Ở đây chắc chúng ta đều có con người ít có nhiều đều có kinh nghiệm đó hết á. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật mà được nhất tâm á thì sao quý vị? Thì lúc đó cái tâm ta là Phật, không còn cái đau đớn của cái thể xác ảnh hưởng nữa. Mà khi giữ cuộc sống này cuộc sống khác, cái niệm cuối cùng là cái niệm quan trọng. Ở trong kinh Phật nói đó, mà khi cái niệm cuối cùng là cái niệm Phật á thì chúng ta sẽ làm Phật. Mà cái niệm cuối cùng là cái niệm sân hận á, chúng ta thành A-tu-la. Mà cái niệm cuối cùng là niệm ân ái á, chúng ta trở lại là chim làm người. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hàng ngày, bây giờ cuộc sống hàng ngày nè, chúng ta kiên trì niệm Phật, nếu cuộc sống hàng ngày chúng ta mà tỉnh táo niệm Phật thì chắc chắn là chúng ta biết rằng thế nào sống sao á, chúng ta cũng sanh được, biết được cái tương lai của mình là sao. Còn nếu chúng ta hàng ngày tu hành giải đãi thì tu hành giải đãi, bây giờ đã giải đãi rồi, còn lúc mà tứ đại đã tan làm sao được nhất tâm, khó lắm. Thì chúng ta phải ráng, bây giờ mình còn mạnh khỏe, phải chuẩn bị cho cái lúc mà mình qua đời. Vậy thì bây giờ có được nhất tâm, bây giờ có quen rồi, khi đó mới không quen, mới không quên. Chứ nếu mình sơ ý, lúc đó đau đớn mình quên hết mọi thứ rồi. Bởi vì khi mà gần chết đó thì sao? Tất cả những ảnh tượng hiện ra, vợ nè, con nè, tiền nè, của nè, rồi cháu chắc rồi đủ thứ cho những thứ đó nó hiện ra hết. Mà nếu mà lòng mình không vững á, thì tất cả cái đó nó lôi mình đi. Nó lôi mình đi thì sao quý vị? Mình trở lại luân hồi, mình trở lại mình từ mình nát thôi. Vậy khi mình đã dứt tâm là lẽ kia mà dẫn tới chuyện tới giờ chót. Bây giờ mình được dứt tâm, mình ráng mình tu. Cái chuyện tu hành cũng như là cái mài đá hay lửa hay mài vậy đó. Bây giờ thì đừng có, quý vị đừng có mong là cầu được một ngày, hai ngày được dứt tâm, quá khó lắm. 5 năm, 10 năm, 15 năm mà phải kiên trì mới được. Chứ còn nói là niệm Phật xong thấy rằng một hai ngày rồi thấy mệt mỏi cũng không được, không phải đâu. Năm này qua năm khác, năm khác qua năm nọ, mà lâu ngày thì chắc chắn mình được. Quý vị thấy rằng tổ Ấn Quang á, ở đời ngày độ không biết bao nhiêu người sinh về trình độ, có chứng cớ nghĩa là sao? Biết trước ngày giờ chết, mà trong khi chết thì là vui vẻ, chết ngồi chứ không chết nằm mà vui vẻ. Thì từ ngày độ không biết bao nhiêu người là cư sĩ đó, là cái người tại gia đó, mà do kiên trì niệm Phật thôi, cái niệm Phật thôi, sáng niệm hỏi giờ nào niệm giờ nấy, mà cuối cùng họ sánh người tỉnh độ. Vậy thì mình cũng vậy quý vị, mình ráng mình tu. Tôi nói lại là ráng lợi dụng cái thời giờ mình bất cứ lúc nào mình trống, mình niệm Phật đâu thì niệm, đừng có đợi. Nếu mình đợi tới 7 giờ biết đâu 6 rưỡi mình chết rồi. Thế thì bây giờ niệm trong bất cứ mọi lúc, chỗ nào rảnh được là niệm Phật. Đừng ngại, quý vị đừng có ngại là sợ dơ bẩn, không phải, do cái lòng mình thôi. Hay kể cả đi treo, đi tiểu, tắm giặt hay thở chút nào mà niệm Phật đấy. Mà niệm nhiều chừng nào thì sao? Mình cái cơ hội mình nhất tâm nhiều chừng đấy. Muốn nhất tâm á thì phải có cái sự chuẩn bị, phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà nếu ta không lặp đi lặp lại nhiều lần á, khó được nhất tâm. Thì sao bây giờ thì chỗ này Đức Phật nói lại là khi mình thứ nhất có ba cái, là một là ít chuyện căn cứ không được, cái thứ hai á, là nếu không kiên trì không được, và cái thứ ba đó là khi chết thì tâm phải không điên đảo mới được. Thì phúc đức chúng ta có rồi, ha. Bây giờ nhất tâm mà tâm không điên đảo, mà muốn nhất tâm, muốn tâm không điên đảo khi chết đó thì sao? Phải tập từ bây giờ nè. lúc còn sống còn cũng tập, rồi tập niệm đi niệm lại niệm tới niệm niệm hoài niệm cho tới khi nào lòng mình được được vững. Cái này đó tôi cũng gặp nhiều người và anh em khi có kinh nghiệm không lâu, nhưng mà trong một giờ chỉ được 5-7 phút quyết tâm. Và điều đó có nghĩa là sao quý vị? Được. Bởi vì cái vấn đề đặt ra là khi mình niệm một ngày như vậy, cái lúc nào đó được 5 phút quyết tâm. Tức là 5 phút đó nếu mình kiên trì nữa thì lại là 10 phút, 15 phút, 20 phút. Thì vấn đề đặt ra mình phải cố gắng hoài thôi. Mà nếu không cố gắng thì lúc tục thì không nên thân gì cả. Thì tôi khuyên quý vị có phúc đức có 3 điều kiện. Một là phước đức mình có rồi, hai là nhất tâm, và ba là tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn và nhất tâm chỉ có được khi nào? Khi nào trong bây giờ còn tỉnh táo, còn mạnh khỏe nè, chúng ta phải tập. Tập đi, tập lại, tập tới, tập luôn. Mà tập như vậy rồi thì sao quý vị? Một lúc là chúng ta quen. Ở đây quý vị thấy ai học nghề võ, ngày xưa và thời kỳ qua hai nhất thì học nghề võ. Có người mới học về võ thì sao? Cũng như tập lái xe hồi nãy vậy. Đi thì phải để ý chân đi rồi ta đánh từng lưỡi mới ra. Một lúc mà họ quen rồi thì sao quý vị? Không cần suy nghĩ nữa. Họ cũng nghĩ đến chuyện đó nữa. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ niệm Phật khó, có khi quên, khi nhớ, đừng ngại. Quên á thì nhớ lại, niệm lại. Thì lúc nào chúng ta cũng làm như vậy hết á, thì lúc nào đó thì không biết gần hay xa, do cái chuyện căn cứ của mỗi người, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thành đạo, chắc chắn là chúng ta nhất tâm. Có điều phải nhớ, có nhiều người sẽ như chúng ta mà bị trần gian nó làm chúng ta phiền não, bị vì sao cái gì chúng ta không thấy, mình bị dắt đi mình không thấy, mình bị cái tâm mình nó dắt đi mình không biết mình bị dắt đi, thấy không? Còn nếu chúng ta tỉnh táo đề phòng á, chạy dắt đi chứ biết mình bị dắt đi là biết nè, mình đang giận nè, ha, mà nó chạy theo cái giận dắt mình đi đó thì mình biết mình giận, mình chán lại, mình niệm Phật. Đã có như vậy á thì sao? Thì không chống thì chạy, chúng ta cũng được nhất tâm đó. Mà nhất tâm thì sao? Có nghĩa chỉ cứ sanh về tỉnh độ, ha. Mà ít nhất là trong cái thế gian hiện tại bây giờ này, chúng ta cũng được an lạc đó. Chúng ta nhìn cái sự sanh tử, những cái sự thịnh suy với bạn con mắt hết sức là tự tại. Nó không còn cái khả năng ảnh hưởng được mình nữa. Rồi bây giờ thì chắc là tôi nghĩ đoạn này. Rồi sau đó thì tuần sau chắc là có thể tôi nghĩ. Tuần sau là tôi đi vắng. Tôi không chắc nhưng có thể thôi. Có một số người họ mời tôi đi đâu đó, đi Olympic. Tôi chưa trả lời, nếu tôi đi được thì chắc là tôi báo tôi nghĩ. Thì nếu không thì tôi vẫn dạy như thường. Thì hôm nay chắc chúng ta nghỉ ở đây, sau này chắc cái còn đoạn cũng khá dài. Thì bây giờ thì quý vị có cái gì hỏi thì hỏi, nếu không có thì chúng ta đứng lên hồi hướng. À, trước khi đứng thì tại ngọn quen đó thì cháu chân ra bó bóp trước, cứ đứng gần chi sĩ nó té rồi họ được Phật hồi hướng.
Là
không có mâu thuẫn như vậy. Bởi vì mình trên nó chắc ăn á, bởi vì trong kinh có kể chuyện ông Trương Thiện Hòa. Ông làm ác một đời. Làm ác. Đâm heo chém chó rồi mừng bò bán. Nhưng cho tới khi mà ông gần chết á, ông nằm bệnh mà tới giờ gần tắt thở rồi đó, thì gặp một cái người sĩ hữu tri thức mới tới nói với ông khuyên ông niệm Phật. Thì khi đó thì ông sợ quá rồi, bị ông thấy cái chú địa ngục chạy ra, thấy trâu tới hút đòi hút rồi bò tới đòi là thấy sợ quá rồi. Thì ông nghe nói như vậy rồi thì ông mới sợ quá rồi mới dứt tâm niệm Phật, hối bà vợ đốt cây nhang, chưa đốt cây nhang thì ông đã sanh được tịnh độ rồi. Là tại sao vậy? Nếu mà xét ra ông có phước mới được giờ, bây giờ ông có phước, cái tiền căn cũng lãi, nhưng mà cái giờ cuối được cái phước mới được người nhắc tới tên niệm Phật, khuyên ông niệm Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là sao? Ông nhất tâm được không? Nhất tâm. Nếu mà sợ quá rồi, bởi vì khi đó thấy cái địa ngục hiện ra rồi. Vì trong khi đó là ông nằm rồi thì ông thấy là bò nó đòi hút, nó đứng mình nó hút ổng. Trâu nó rượt, rồi heo nó cắn sợ quá rồi. Thì khi đó thì quản cái gì, lúc đó thì bỏ hết mọi thứ rồi. Thì như hồi nãy quý vị cũng nghe vậy, thực sự nó nói vậy, ổng là trường hợp ổng giờ thì căng sâu dày. Còn biết đâu mình tới lúc đó, nói thiệt quý vị, tới lúc đó rồi ổng lại khuyên mình quên. Tới chuyện mình nằm gần tắt thở nó khuyên mình quên, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ổng là ổng sợ quá rồi. Mà khi đó thì sao vợ con không khuyên ổng chuyện khác, mà chỉ có người ta khuyên mình thật thôi. Biết đâu mình chết thì con đứng bên, má ơi má sẽ bỏ con rồi, cháu đứng bên ấy, ông sẽ bỏ con. Thấy không? Nó có nhiều cái việc chuẩn bị cho mình trước. Cái người nhân viên hơn cái chuyện là chuyện nhân viên thôi. Thì nó nếu mình thật sự mình đâu có chắc được là mình với ổng, thì thôi tốt hết là thủ thân mình trước. Thấy không? Chắc gì bị tôi nói quý vị nghe là tiếng đoạn ông thầy mà chết rồi mà đọa thành sâu mía đó. Đọa thành sâu mía đó. Cả đời tu, cả đời tu hành đàng hoàng hết trơn. Nhưng mà chừng chết rồi thì sao? Cái ông thầy ở trên núi á, ông thấy xuống bạn mình, ủa tại sao mà chết mà sanh cảnh giới nào không thấy? Hỏi người đệ tử á, nói thầy mi trước khi mà chết thì thầy mi thích gì? Nói thầy con trồng nó cho mía, bộ thích thú nó cho mía lắm. Vì thì cái niệm cuối cùng là cái niệm cho mía, quá thành cũng sâu lên cho mía. Thành ra chúng ta cẩn thận, không có bị gì. Thực sự ra có nhiều cái trường hợp mà những người vô phước đức giờ cuối cùng họ mới tu. Đức Phật nói là gì? Nếu Đức Phật nói rằng cái chỗ này là Đức Phật nói là hồi đầu thị nhạn đó. Mình đi ha, mình xây đầu để mình thấy bờ. Nhưng mình á, mình không chuẩn bị trước á, chắc gì tới giờ cuối mình xây đầu. Thấy không? Chắc gì tới giờ cuối mình xây đầu. Thì thôi bây giờ tốt hơn là giờ này mình còn tỉnh táo, mình phải mình chuẩn bị trước là hơn. Thấy không? Nếu quý vị không có gì hỏi thì thôi mời quý vị nha Phật. Cái như vậy, cô hỏi là biết kiếp cái gì?
Dạ.
Vì cái kiếp đó, nó như vậy là quý vị, ở trong đạo Phật á, nó có những cái pháp số. Ví dụ như là 10 kiếp, như hồi nãy tôi nói 10 kiếp không phải mình không tính được bằng năm. Mà một kiếp như vậy là phải tính được mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm gì đó. Là mình tính như vậy, những cái số trong đạo Phật đó là những cái số tượng trưng gì hơn là cái số thực sự. Còn thường là những cái số tượng trưng thôi. Mà dù cái mức độ nào nữa là vô lượng hằng hà sa số, là cái gì hằng hà sa số á. Bởi vì như số cát xong hành đếm được, đếm không được. Thành ra khi mà nói những cái pháp số của đạo Phật, chắc nhất là về kiếp số như thế đó là số tượng trưng. Thì quý vị thấy đếm được, chứ là không có số lượng mà đếm nổi, không có cái mức độ nào để mình tính bằng cái bộ óc con người được nữa. Và tới mức độ nào đó mình vô mình xem bộ và xem một cái bao nhiêu zero xem hoài để được số vô cực. Tới đó là nó hết rồi.
Thì như cái địa chủng.
Cái địa chủng của không biết được cái đoạn nào của chủ nhớ là kinh văn nào không?
Nói là miền nát cái địa chủng là để mình mực đó, để đi hết xương này đến xương khác, để đi đến địa phương mà chấm như là chấm 30 điểm là một biết gì.
Bởi vì nó cũng như lai thọ lượng, cũng như lai thọ lượng thì chắc là bà cụ nói về cái gì đó hả, cái dễ rồi, cái thọ mạng có như lai chứ gì, phải không? Đây là cái xúc, cháu có xúc, chắc là cụ nói về cái thọ mạng có như lai chứ gì.
Hả?
Để làm gì cũng quay cái thọt. Cái thọt bạn của ngài đó. Tôi không nhớ cái đoạn đó, bởi vì phải cho biết cái đoạn như thế nào. Vì phỏng như lai thọ lượng, thì trong đó thì có nói như vậy. Tôi nhớ cái đoạn Phật như vậy. Là nếu mà mình nghiền nát những cái quả đất, những cái tinh tú trên cái thế giới này nè, mình thành những cái hạt bụi nhỏ, hạt vi trần á, thì tính với cái hạt vi trần là một kiếp, thì cái phẩm Như Lai, cái thọ mạng Như Lai á, nó nhiều hơn cái số đó, cái số cát bụi đó. Thì cái chỗ đó như vậy. Thì mà như hồi nãy tôi có nói, khi mình nói cái Phật già thành Phật 10 kiếp, thì 10 kiếp không có nghĩa là một kiếp hai kiếp là không có biết cơ. Mà thực sự số 10 ở đây đó, ở trong kinh đó, thường thường đó là con số tượng trưng cho cái tối cao, cái tuyệt đối, cái nhiều quá kể đi. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, khi nói rằng thành Phật 10 kiếp đó, thực sự không là 10, mà nó không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Thì nếu mà phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì nói rằng nó có hai cái mâu thuẫn. Mà nó tại Đức Phật Thích Ca nè, sao nó đợi Ấn Độ trên đất vua Tịnh Phạn rồi đi tu thành Phật, phải không? Vậy thì trên này tại sao mà nói là Đức Phật nói rằng ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước, tức là nó có hai cái mâu thuẫn. Thì thật sự nó không có mâu thuẫn, một đằng là nó là ứng thành Đức Phật, ứng thành Đức Phật thì ngài có thiền hiệu sanh thành ta tiền đa vệ, có thiền hiệu xuất gia, có thành Phật. Nhưng về pháp thân á, pháp thân của Đức Phật á, cũng như chúng ta đó, thì chưa hề không thành Phật. Cái thành Phật từ lâu rồi trước, nó đừng nói là pháp thân. Thì trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói rằng cái thọ mạng của Như Lai á, ta thành Phật cái từ nó vô lượng kiếp rồi trước. Tức là cái thọ mạng cái ngày không biết bao nhiêu kiếp rồi trước, mà mình giả sử mình lấy cái thế giới này mình nghiền ra thành bụi, thành cát bụi đi, rồi mỗi hộp cát bụi như vậy là một kiếp thì đếm không hết, nên là coi không có tài nào đếm được, cái là vô lượng vô số vô biên kiếp vậy đó. Tôi nghĩ vậy đó, tôi không biết là phải hay không. Cái hoa linh thoại thì thực sự tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trong kinh á thì nói rằng khi mà Đức Phật ra đời thì hoa linh thoại á đúng mùa đúng tiết lâu lắm mới được nổ, mà nó nở ra rồi. Thì có chỗ nó là coi như là hoa ưu đàm, hoa ưu đàm thì nó rất là hoa đặc biệt, mà khi nó mở nở ra như vậy đó thì là có một thánh nhân xuất thế thì nó mới nở. Tôi cũng không thấy lần nào. Bởi vì nếu khi nó nở như vậy, thường thường nếu quý vị mà đọc ở trong kinh Đại Thừa mà mình nghĩ được cái sự nhiều ở phiêu không hiểu, không hiểu. Cái hoa linh thoại đó thì theo ở trong cái điển đó thì nó là giải thích một loại hoa thơm đặc biệt, mà khi nó nở như vậy là có bậc thánh nhân xuất hết.